Đài Paris RFI Tiếng nói Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Lê Vy xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng Giêng 2015. Chính quyền Hồng Kông bắt giữ các lãnh đạo phong trào Occupy Central. Thêm nhiều cuộc biểu tình chống Charlie Hebdo ở các nước Nam Á. Tại Ukraine, pháo kích dữ dội vào thành phố Mariupol làm 15 người chết. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ gặp các nhà đối lập Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng Yemen cản trở nỗ lực của Mỹ chống Al-Qaeda. Kính thưa quý vị, hôm nay các sáng lập viên của phong trào đòi dân chủ mang tên Occupy Central cho biết họ đã chính thức bị bắt giữ với tội danh tổ chức và tham gia tập hợp trái phép, thế nhưng họ không bị truy tố và đã được thả ra sau 3 tiếng đồng hồ tạm giam. Các cuộc biểu tình kéo dài hơn 2 tháng đòi quyền phổ thông đầu phiếu thực sự để bầu tân lãnh đạo Hồng Kông đã chấm dứt vào tháng 12 năm ngoái sau khi các khu liều trại của người biểu tình bị dỡ bỏ. Nhưng cảnh sát đã báo trước là họ sẽ điều tra về những người chủ xướng phong trào Occupy Central. Cho tới nay, nhiều lãnh đạo của phong trào biểu tình đòi dân chủ đã bị bắt giữ rồi được thả ra mà không bị truy tố. Một số người gọi cuộc điều tra này là một hành động sách nhiễu của cảnh sát. Sáng nay, lãnh đạo cảnh sát Hồng Kông đã biện minh cho việc điều tra các lãnh đạo phong trào biểu tình, khẳng định là cảnh sát và viện công tố sẽ làm đúng theo luật pháp Hồng Kông, chứ việc điều tra này không hề có động cơ chính trị. Hiện giờ tình hình ở đặc khu hành chính Hồng Kông còn rất căng thẳng, cho dù đường phố không còn bị ngăn chặn như trong thời gian biểu tình. Occupy Central là phong trào đầu tiên có được sự ủng hộ của nhiều người dân Hồng Kông cho hành động bất phục tùng dân sự để đòi cải tổ chính trị. Thế nhưng phong trào này đã bị yếu thế sau khi các sinh viên đứng ra lãnh đạo các cuộc biểu tình. Liên quan tới Nhật Bản, chính phủ Nhật hôm nay tiếp tục tìm đủ mọi cách để cứu hai con tin đang nằm trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo, gần 24 tiếng đồng hồ sau khi thời hạn tối hậu thư đã chấm dứt. Theo các chuyên gia, Tokyo nên cố gắng thiết lập các mối liên lạc thông qua các quan hệ trong khu vực, nhất là với Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sau cuộc họp khẩn sáng nay cho biết, không có tin tức nào thực sự mới mẻ, chúng tôi chỉ điểm lại tình hình. Một người có trách nhiệm nói với báo chí là không có dấu hiệu gì từ những kẻ bắt con tin. Hôm qua, trước khi thời hạn 72 tiếng đồng hồ hết hạn, Hội đồng An ninh Quốc gia đã nhóm họp. Chính quyền Nhật bị áp lực từ nguyên thủ các nước khác đã tái khẳng định chủ trương không lùi bước trước mối đe dọa khủng bố và cam kết chiến đấu cùng cộng đồng quốc tế, cho dù Nhật chỉ có thể hỗ trợ hậu cần chứ không phải khí tài vì hiến pháp cấm đoán. Tokyo cải chính các tin đồn về khả năng can thiệp quân sự bằng một cách chuyển chạy khác của luật căn bản, cho phép trong trường hợp tự vệ tập thể, Nhật có thể gửi quân ra nước ngoài để giúp một đồng minh bị tấn công hay giải cứu các công dân. Trước mắt, giới thân cận Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh việc thu thập các thông tin với sự giúp đỡ của các nước khác để giải cứu hai con tin Nhật càng sớm càng tốt. Các chuyên gia về Hồi giáo và truyền thông cũng nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng và có thể cả Pháp. Nước đã giải thoát được 4 nhà báo bị tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt cóc năm ngoái. Một giáo sư ở Đại học Doosan giải thích Thủ tướng Abe đã thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần vì lý do kinh tế, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ còn có thể là một trung gian thiết yếu. Các kênh truyền hình Nhật cũng nêu ra việc cựu con tin nhà báo Pháp Nicolas Henin nói với họ có thể đây là cùng nhóm bắt cóc đã bắt giữ ông suốt 10 tháng. Báo chí cho rằng kinh nghiệm của Pháp có thể hữu ích và Ngoại trưởng Kishida đã gọi cho ông Laurent Fabius đề nghị hợp tác.
Cũng trong khu vực châu Á hôm nay, cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Indonesia bắt đầu tìm cách trục vớt phần thân máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia bị nạn rơi xuống biển Java vào ngày 28 tháng 2 năm 12 năm ngoái. Đội tìm kiếm tiếp tục trục vớt thêm thi thể nạn nhân.
Phần thân của chiếc máy bay Airbus 320-200 gặp nạn đã được tàu của Hải quân Indonesia định vị hồi đầu tháng. Tuần trước, do thời tiết xấu, các thợ lặn không thể tiếp cận được. Sáng nay, đội tìm kiếm đã lặn được xuống đáy biển để gắn các túi phao vào thân máy bay. Ông Rashid Kakong, quan chức của Hải quân, cho biết như trên. Cố gắng đầu tiên để nâng máy bay lên đã không thành và các nhân viên đang cố gắng làm lại. Đến cuối ngày hôm nay, đại diện đội tìm kiếm cho biết việc trục vớt thân máy bay sẽ tiếp tục vào ngày mai. Khoang lái của chiếc máy bay cũng đang được tích cực dò tìm và được xác định là nằm cách phần thân khoảng 500 mét. Cũng trong ngày hôm nay, các thợ lặn đã tìm kiếm thêm được 4 thi thể nạn nhân. Đến giờ, đội tìm kiếm tổng số đã vớt được 69 thi thể. Song song với việc trục vớt phần thân, các nhân viên tiếp tục tìm cách thu lượm đưa lên tất cả những mảnh vỡ của máy bay. Trong khi đó, tại đất liền, các chuyên gia điều tra đang tiếp tục phân tích các dữ liệu từ hai hộp đen. Các nhà điều tra phải nộp báo cáo sơ bộ của vụ tai nạn vào ngày 28 tháng Giêng này.
Hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của Úc George Prentice báo động là gần đây ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ của Úc gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria.
Lãnh đạo Tư pháp Úc cho hay cách đây 6 tháng các cơ quan chức năng Úc đã báo động về hiện tượng các nam thanh niên Úc gia nhập đội quân thánh chiến. Thế nhưng theo đánh giá gần đây của Cơ quan An ninh Quốc gia Úc thì số lượng thanh niên, nữ thanh niên ra đi chiến đấu trong các nhóm thánh chiến ở Iraq và Syria đang gia tăng đáng lo ngại. Ông Brandis cho biết thêm, hiện có khoảng 90 công dân Úc tham gia chiến đấu cho các nhóm thánh chiến Hồi giáo, con số này của năm trước là 70 người. Ngày càng có đông thanh niên bị lôi kéo tham gia vào các cuộc nội chiến dưới lá cờ của tổ chức nhà nước Hồi giáo, cho dù Úc là nước có các biện pháp được cho là khá mạnh tay với các đối tượng công dân tham gia thánh chiến. Chẳng hạn như theo luật mới của Úc thì tất cả những công dân nào đã qua các vùng cấm, tức những khu vực bị liệt vào danh sách hang ổ của khủng bố, khi trở về có thể phải đối diện với mức án 10 năm tù. Không chỉ riêng Úc phải đối mặt với thực tế công dân của họ bị lôi kéo tham gia thánh chiến, hiện nay các nước như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia cũng đang gặp phải vấn đề tương tự.
Còn tại khu vực Nam Á, hàng chục ngàn người biểu tình ở Afghanistan, Pakistan và bang Kashmir của Ấn Độ ngày hôm qua hô vang các khẩu hiệu đã đảo Charlie Hebdo trong các cuộc xuống đường quy mô nhất kể từ khi số báo mới của tuần báo Châm Biếm Pháp được phát hành sau vụ khủng bố tại Paris.
Tại Pakistan, cuộc biểu tình cho Jamaat al-Islami, tức Ri, một trong những đảng Hồi giáo chủ chốt của nước này tổ chức, tập trung được 15.000 người ở thủ đô Islamabad. Thủ lãnh Ri kêu gọi tẩy chay sản phẩm của những nước mà truyền thông đăng lại các biếm họa về Muhammad. Các phe Hồi giáo cũng tổ chức được nhiều vụ xuống đường ở các tỉnh, quy tụ hàng ngàn người ở Jeddah, Peshawar, Karachi, Muzaffarabad, khu vực Kashmir cho Pakistan quản lý và Lahore, thủ phủ Punjab. Tại Lahore, Hafiz Saeed, thủ lãnh một tổ chức được coi là bình phong của Laskhar-e-Taiba, bị cáo buộc liên quan đến các vụ khủng bố tại Ấn Độ, tuyên bố người Hồi giáo phải đoàn kết lại để bảo vệ, tranh giữ đấng tiên tri, những người ủng hộ Saeed, nhân vật được Mỹ trao thưởng 10 triệu đô la nếu bắt được, còn đốt cờ Anh, Pháp, Mỹ. Tại Afghanistan, khoảng 20.000 người xuống đường ở Herat, những người biểu tình đốt cờ Pháp, đòi hỏi Paris phải chính thức xin lỗi vì các biếm họa Mohammed của Charlie Hebdo. Còn tại Srinagar, thành phố chính của Kashmir thuộc Ấn, các tiệm buôn và công ty đều đóng cửa, theo lời kêu gọi của một tổ chức Hồi giáo và các nhóm ly khai. Một số vụ đụng độ đã nổ ra sau khi cảnh sát bắn chỉ thiên để giải tán, nhưng không có ai bị thương. Pakistan và Afghanistan ban đầu lên án vụ khủng bố ở tòa soạn Charlie Hebdo, nhưng giọng điệu sau đó dần trở nên cứng rắn. Thậm chí những người Hồi giáo cực đoan còn vinh danh hai hung thủ, rồi đến giới chính khách kể cả Tổng thống Afghanistan và Thủ tướng Pakistan chỉ trích việc Charlie Hebdo tuần rồi lại đăng biếm họa về Mahomet trên trang bìa.
Chuyển sang khu vực châu Âu về tình hình chiến sự tại Ukraine, pháo kích dữ dội vào thành phố Mariupol làm 15 người chết. Theo hãng tin AFP, hôm nay đã có ít nhất 15 người thiệt mạng trong các vụ pháo kích dữ dội tại thành phố Mariupol. Cuộc tấn công này nhắm vào khu cảng chiến lược thuộc miền đông Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev.
Mariupol là thành phố công nghiệp có nửa triệu dân nằm bên bờ biển Azov, một vị trí chiến lược đầu cầu nối Nga và vùng bán đảo Crimea. Trước cuộc pháo kích hôm nay, khu vực này thi thoảng mới nổ ra các cuộc giao tranh nhỏ. Cuộc tấn công sáng nay rơi vào một khu phố đông dân diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân chính phủ Ukraine bỏ rơi sân bay Donetsk. Thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, 15 người đã bị chết và 46 người bị thương trong trận pháo kích của quân nổi dậy tại Mariupol. Nhiều bức ảnh được đăng tải trên các trang mạng địa phương cho thấy khói lửa bốc lên từ những khu đông dân cư của thành phố. Phe nổi dậy hôm nay đã lên tiếng phủ nhận trách nhiệm trong các vụ pháo kích này, đồng thời tố cáo đây là hành động khiêu khích của quân đội Kiev. Từ đầu tuần này, Kiev liên tục tố cáo các đơn vị quân Nga xâm nhập lãnh thổ Ukraine, tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công vào những mục tiêu của quân đội chính phủ. hiện đang phải chống đỡ với các trừng phạt nặng nề của phương Tây vì can thiệp vào khủng hoảng Ukraine. Nga khẳng định không can dự gì vào cuộc giao tranh hiện nay tại miền đông Ukraine. Mặc dù vậy, hôm qua Liên hiệp châu Âu lại một lần nữa kêu gọi Moscow chấm dứt mọi hỗ trợ cho phe nổi dậy. Trong khi đó, hôm qua lực lượng nổi dậy thân Nga tại miền đông Ukraine tuyên bố tiếp tục mở tấn công rộng rãi trên các mặt trận và bác bỏ mọi khả năng ngừng chiến với chính quyền Kiev. Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine kéo dài từ 9 tháng qua đã làm ít nhất 5.000 người chết.
Ngày mai, người dân Hy Lạp sẽ đi bầu để chọn ra những người đại diện tại Quốc hội. Cuộc bầu cử trước thời hạn này đang được Liên hiệp châu Âu và thị trường tài chính hết sức chú ý, bởi vì Syriza, đảng cánh tả được cho là cực đoan, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến. Người ta chờ đợi một cơn địa chấn chính trị với sự thắng thế của đảng Syriza của ông Alexis Tsipras với chủ trương chấm dứt chính sách khắc khổ. Từ thủ đô Athens, đặc phái viên RFI Tudo Tripana gửi về bài tương trình.
La victoire d'Alexis Tsipras et de son parti
tại Athens, không còn ai nghi ngờ về chiến thắng của Alexis Tsipras và đảng cực tả Syriza của ông ta. Tuy vậy, trong buổi meeting cuối cùng của chiến dịch tranh cử, trong gian phòng họp đầy kín người thủ lĩnh phe đa số này, Thủ tướng bảo thủ Anthony Samara hứa hẹn sự cố Tsipras sẽ không xảy ra. Ông nói thêm, chúng ta sẽ không cho phép đất nước lại quay ngược chiều, tỏ ra hãnh diện về một số kết quả tốt đẹp về kinh tế mới đây. Antonio Samara cảnh báo, đảng Syriza sẽ khiến cho châu Âu chống lại chúng ta, nhưng Alexis Tsipras đã lên tiếng đáp trả từ Heraklion, thủ phủ đảo Crete, nơi ông đến vận động những người ủng hộ. Thủ lĩnh Syriza khẳng định sẽ không lãnh đạo cuộc chiến trong một góc nhỏ của châu Âu mà cho toàn bộ các dân tộc châu Âu, ông Tsipras nhấn mạnh. Đó là cuộc chiến nhằm chấm dứt chính sách khắc khổ. Chỉ có một điều chưa rõ, liệu đảng của ông Tsipras có đạt mức 37% tổng số phiếu hay không? Việc này sẽ giúp thủ lĩnh Syriza đạt được đa số phiếu tuyệt đối tại Quốc hội Hy Lạp, nhờ đó có thể mặc sức tiến hành chính sách mà ông ta đã hứa hẹn. Theo các thống kê mới nhất, kịch bản này rất có thể sẽ trở thành sự thật.
Tudor Tepenag, Aten RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua bà Roberta Jacobson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã kết thúc hai ngày làm việc đầu tiên với chính quyền La Habana trong tiến trình bình thường hóa quan hệ. Phía Mỹ đánh giá đây là cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Trước khi về nước, trưởng đoàn Ngoại giao Mỹ đã có nhiều cuộc tiếp xúc với giới đối lập Cuba.
Bà Jacobson, quan chức cao cấp nhất của Mỹ tới Cuba kể từ 38 năm qua, đã có buổi ăn sáng với 7 người đại diện cho giới ly khai Cuba để trao đổi tìm hiểu tình hình hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự Cuba. Trong số 7 nhà ly khai dự tiếp xúc hôm qua có mặt ông Elizardo Sanchez, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Cuba, một tổ chức trên nguyên tắc bị cấm nhưng vẫn được chính quyền bỏ qua cho hoạt động. Quan chức Mỹ sau đó đã có cuộc gặp với Hồng Y Jaime Ortega, người duy nhất có thể đối thoại với chính quyền La Habana. Cuối cùng, bà Jacobson đến nhà riêng thăm blogger đối lập nổi tiếng Yuani Sanchez. Ngày tối qua trả lời phỏng vấn trên truyền hình, bà Josefina Vidal, vụ trưởng vụ Hoa Kỳ Bộ Ngoại giao Cuba đã lên tiếng phủ nhận tính đại diện của các tổ chức cá nhân đã tiếp xúc với quan chức Mỹ. Trước đó trong hai ngày đối thoại chính thức, vấn đề nhân quyền vẫn là chủ đề chính, còn nhiều khác biệt giữa hai bên. Đặc phái viên RFI Veronique Gaima tại La Habana cho biết thêm thông tin.
Cela faisait 38 ans qu'un haut représentant américain n'était pas.
Roberta Jacobson nhắc lại là đã 38 năm qua chưa có một đại diện cao cấp của Mỹ tới Cuba một cách chính thức và vì thế đây là giai đoạn tích cực đầu tiên. Tuy vẫn còn tồn tại các điểm bất đồng, bà Jacobson nói, mục đích chuyến thăm của tôi là thảo luận các điểm riêng biệt để tiến tới khôi phục quan hệ ngoại giao và trong phần hai là đề cập đến một loạt các chủ đề về quan hệ song phương mà một trong các vấn đề trên là nhân quyền, nhưng không có gì nghi ngờ về việc nhân quyền vẫn là trọng tâm chính sách của chúng tôi. Các lời chẩn. Buổi sáng thứ sáu, sau buổi tiếp xúc giữa đại diện Mỹ với các thành viên đối lập và ly khai Cuba, ông Elizardo Sanchez, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Cuba cho biết những cuộc thảo luận trực tiếp như vậy đã là một bước tiến nhưng sẽ không có thay đổi ngay lập tức. Ông giải thích, đây là một bước tiến tích cực, sẽ dẫn đến thay đổi về mặt địa chính trị, nhưng chúng tôi không hy vọng điều kỳ diệu trong tiến trình bình thường hóa quan hệ hai nước, bởi chúng tôi thấy là chính phủ không sẵn sàng tiến hành những cải cách cần thiết ở Cuba, sẽ còn cần có sức ép lớn và một sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ bên trong của xã hội Cuba cũng như cộng đồng quốc tế để Cuba chấp nhận cải cách là cấp thiết. Hiện tại, chính phủ Cuba sẽ tiếp tục duy trì nắm xã hội trong bàn tay sắt như họ đã làm trong nhiều thập kỷ.
Véronique Guémard, La Havane, RFI.
Tại khu vực vùng vịnh, nhiều nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới hôm nay và ngày mai sẽ tiếp tục đến Ả Rập Xê Út để phân ưu với tân vương Salman sau khi quốc vương Atala băng hà vào ngày 22 tháng Giêng sau 10 năm trị vì. Ngay cả Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng phải rút ngắn chuyến viếng thăm Ấn Độ để có thể đến Riyadh.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron, Thái tử Anh Charles, Thái tử Nhật Naruhito, v.v. sẽ hiện diện tại Riyadh để nói lời chia buồn với quốc vương Salman, người kế vị quốc vương Abdallah, qua đời hôm qua ở tuổi 91. Ông được ca ngợi là người bảo vệ hòa bình ở Trung Đông hay là người ủng hộ đối thoại giữa thế giới Hồi giáo và phương Tây. Riêng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy bỏ chuyến đi thăm đền Taj Mahal nổi tiếng trong ngày cuối cùng của chuyến công du Ấn Độ để bay đến Riyadh. Hoa Kỳ và quốc gia siêu bảo thủ Ả Rập Xê Út vốn là hai đồng minh lâu đời, tuy mối quan hệ này đang bị ảnh hưởng bởi nhiều sự kiện gần đây trong một Trung Đông nhiều rối loạn. Trước đó, nhiều nguyên thủ Ả Rập và các nước khác, trong đó có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Pakistan đã tham dự lễ tang tại Riyadh. Tân vương Salman hôm qua cam kết tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm về chính sách năng lượng và ngoại giao.
Còn tại diễn đàn Davos hôm nay, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo chính trị thế giới đã cảnh báo về nguy cơ tin tặc tấn công vào các nhà máy điện, các hệ thống viễn thông và tài chính, thậm chí làm tê liệt toàn bộ hệ thống đèn báo hiệu giao thông. Trong bối cảnh vừa xảy ra cuộc tấn công tin tặc vào hãng Sony Pictures vào cuối năm ngoái, an ninh mạng đã trở thành chủ đề nóng bỏng tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Thụy Sĩ, diễn ra trong 4 ngày và kết thúc ngày hôm nay. Chủ đề một mối ngày một sự kiện khủng hoảng Yemen cản trở nỗ lực của Mỹ chống mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Mỗi ngày một sự kiện.
Khủng hoảng tại Yemen với việc chính phủ và tổng thống đồng loạt từ chức khiến Hoa Kỳ mất đi một đối tác quý giá trong cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, vốn vẫn sử dụng Yemen như là một trong những cứ địa của tổ chức này. Thứ năm vừa qua, lực lượng dân quân Hồi giáo Houthi hệ phái Shia đã chiếm gần như toàn bộ thủ đô Sana'a của Yemen, đồng thời cả chính phủ lẫn tổng thống đều đã từ chức dưới áp lực của lực lượng dân quân này. Tối hôm qua, Washington Post loan tin là Hoa Kỳ đã đình chỉ các chiến dịch chống khủng bố ở Yemen, nhưng về phần phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thì khẳng định với hãng tin AFP là không có thay đổi gì trong các chiến dịch tại nước này. Nhưng theo lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Yemen đã là một đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố do Hoa Kỳ chỉ huy. Thứ nhất, chính phủ Yemen cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ nước này để tiêu diệt tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, gọi tắt là ACPA. Đây là tổ chức sáp nhập hai nhánh Ả Rập Xê Út và nhánh Yemen của Al-Qaeda. Thứ hai, quân đội Yemen còn trực tiếp tham gia vào các nỗ lực chống khủng bố tại nước này. Quan chức nói trên tỏ vẻ lo ngại, không biết bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra với Yemen rơi vào khủng hoảng như vậy. Kể từ năm 2009 cho đến nay, Hoa Kỳ đã tiến hành hơn 110 cuộc không kích vào Yemen, chủ yếu là bằng các máy bay không người lái, theo thống kê của tổ chức New America. Đặc biệt trong năm 2011, quân đội Mỹ đã tiêu diệt được lãnh đạo của tổ chức ACPA, Anwar al-Awlaki. Cho tới nay, lực lượng an ninh Yemen vẫn cung cấp tin tình báo cho lực lượng Mỹ để các cuộc không kích nhắm vào mục tiêu chính xác hơn. Hiện giờ lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ gồm khoảng 100 người vẫn còn ở lại để trợ giúp quân đội Yemen trong cuộc chiến chống tổ chức ACPA. Tuy Yemen đang gặp khủng hoảng, Hoa Kỳ vẫn duy trì đại sứ quán tại thủ đô Sana'a và chỉ giảm bớt số nhân viên tại đây. theo lời một cựu nhân viên tình báo CIA Bruce Reeder được AFP trích dẫn, nếu đại sứ quán Hoa Kỳ đóng cửa, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này sẽ biến mất hoàn toàn. Mặc dù tình hình Yemen đang hỗn loạn, nhưng Hoa Kỳ chưa hoàn toàn loại trừ khả năng duy trì hợp tác với các chính quyền địa phương tại nước này. Vấn đề là chưa ai rõ thái độ của lực lượng dân quân Houthi đối với Hoa Kỳ như thế nào. Ông Daniel Benjamin, một nhà nghiên cứu tại trường Dartmouth College, lưu ý rằng dân quân Houthi không phải là thù nhưng cũng không phải là bạn của Hoa Kỳ, và chắc chắn là họ sẽ gây cản trở cho nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường quân đội và lực lượng an ninh Yemen. Tất nhiên, như phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby có nhắc lại ngày hôm qua, Hoa Kỳ hoàn toàn có quyền tiến hành các cuộc không kích đơn phương vào những nhóm cực đoan tại bất cứ nước nào mà không cần có sự chấp thuận chính thức của chính quyền quốc gia đó. Nhưng ông nhìn nhận rằng tốt hơn là có sự hợp tác của quốc gia có liên hệ. Tóm lại, khủng hoảng tại Yemen là một vố đau đối với Tổng thống Obama, bởi vì tháng 9 vừa qua, ông đã tuyên bố xem Yemen là trục quan trọng trong chính sách chống khủng bố của ông. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự đài RFI.
Lần đầu tiên Paris tổ chức giải Femmes Sports, một giải thưởng dành riêng cho các nữ vận động viên. Tối qua, lễ trao giải Femmes Sports đã diễn ra tại nhà thi đấu Roland Garros Paris dưới sự bảo trợ của Liên đoàn quần vợt Pháp. Mục tiêu của giải là vinh danh các gương mặt phụ nữ đã góp phần phổ biến các môn thể thao. Cầu thủ bóng rổ Céline Bimet, Gaëtan Chiennay, cầu thủ bóng đá Marie-José Perec, tiêu biểu cho môn điền kinh Lô Manaru kình ngư của làng bơi lội Pháp. Các nữ vận động viên này mỗi người một lĩnh vực chuyên môn vẫn là biểu tượng của thể thao Pháp. Các gương mặt đã thu hút được nhiều cảm tình của dư luận Pháp. Thế nhưng trong các cuộc thăm dò ý kiến, mỗi lần nhắc tới thể thao thì người ta thường nghĩ tới các siêu sao phái nam. Mặc dù về trình độ, chuyên môn và thành tích thi đấu, các nữ vận động viên đã bắt đầu đuổi kịp các đồng nghiệp nam, tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều điểm khác biệt, nếu không nói là chênh lệch giữa hai phái nam nữ, chẳng hạn về thu nhập, và ngoài ra còn về mặt thông tin quảng bá ở giới truyền thông. Hiện giờ, phái nữ có mặt trong 24 bộ môn thể thao, nhưng trên các đài truyền hình, các giải thi đấu nữ chẳng là bao so với các cuộc so tài của nam giới. Trên lý thuyết, nam nữ bình đẳng về mặt thể thao, nhưng trên thực tế, trên gạch vẫn còn ngự trị. Để so sánh thì lương trung bình của một cầu thủ nam tham gia giải vô địch quốc gia bóng đá hạng nhất tại Pháp cao gấp 10 lần so với cầu thủ nữ. Về mặt phương tiện truyền thông, tình hình cũng không mấy sáng sủa hơn. Theo một cuộc điều tra của cơ quan CSA vào năm 2012, chỉ có 7% các chương trình thể thao phát sóng trên truyền hình có liên quan đến các nữ vận động viên cũng như các giải thi đấu nữ. Trong bối cảnh đó, các liên đoàn báo thể thao tại Pháp như bóng ném, bóng chuyền, xe đạp và thậm chí leo núi đã phối hợp hành động để lôi kéo thêm sự chú ý của giới truyền thông báo chí. Tuy chỉ có 24 giờ, nhưng giải Femmes Sports qua việc tôn vinh các chương trình thành tựu chủ yếu nhằm phổ biến rộng rãi hơn nữa việc thông tin về các bộ môn thể thao dành cho phái nữ.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Vi, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, nói về 40 năm tình khúc I'm Not In Love của ban nhạc rock người Anh 10cc.
Từ Mao Trạch Đông đến Khổng Tử, những tượng đài trước mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình, đôi tay vươn lên như bức tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, tượng Khổng Tử khổng lồ tại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển của ban lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, đối diện với một tháp đá còn bề thế hơn, dựng lên giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình. Cả hai công trình được mạ vàng lấp lánh là ngôi sao của khu công viên văn hóa được một tướng về hưu, ông Vương Điện Minh, đầu tư đến 8 triệu đô la. Theo ông, thì gia tài mình có được là do thu nhập từ một liên hiệp các công ty trong ngành du lịch và giáo dục. Là đảng viên Cộng sản, ông Vương muốn nhấn mạnh dự án của ông được khai sinh mà không có sự bật đèn xanh của chế độ, dù nó minh họa cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, tuân theo truyền thống như quan điểm của Tập Cận Bình.
Khổng giáo, ý thức hệ chính thức của nước Trung Hoa phong kiến thời xưa, là một hệ thống đạo đức và triết lý đặc biệt đề cao sự tuân phục thượng cấp và sự vâng lời lớp người đi trước.
Sau khi những người cộng sản lên nắm quyền vào năm 1949, đạo Khổng là mục tiêu bị đả kích dữ dội trong thời kỳ cách mạng văn hóa 1966 đến 1976 do Mao Trạch Đông khởi xướng. Nhưng Tập Cận Bình không cho điều này là quan trọng. Ông ta thường trích dẫn những lời nói của nhà hiền triết mà ông đã khôi phục chân chữ trong khi vẫn vinh danh Mao Trạch Đông. Khi lên ngôi vào năm 2012, Tập Cận Bình đã lăng xê giấc mơ Trung Hoa, một công thức phối hợp các khái niệm tái sinh tinh thần dân tộc, cải thiện đời sống nhân dân, thịnh vượng, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn và tăng cường quân sự. Dưới đôi tay Khổng Tử rộng mở, Vương Định Minh, 61 tuổi, giải thích với hãng thông tấn Pháp AFP, giấc mơ Trung Hoa có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống Trung Quốc và trong lời dạy của Khổng Tử, việc áp dụng các ý tưởng của Ngài sẽ cứu rỗi nhân loại. Hết lời chẩn. Cao đến 19 mét, bức tượng Khổng Tử nhìn thẳng vào một cột tháp, chỉ hơi cao hơn một chút, phía trước có khắc dòng chữ, giấc mơ Trung Hoa, và phía sau là dòng chữ, các giá trị căn bản của chủ nghĩa xã hội. Trên bệ tháp là một câu phát biểu dài của Tập Cận Bình, chào đón khách đến thăm. Chúng tôi muốn thực hiện giấc mơ Trung Hoa, không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân Trung Quốc, mà còn cho tất cả mọi dân tộc. Còn trên cả ba mặt của tháp đá là các bức bích họa vẽ những người lính, người nông dân hay công nhân với phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa của những áp phích tuyên truyền trong thập niên 50. Xa hơn một chút, một bức tượng nhỏ màu trắng của Mao Trạch Đông khẳng định không có một ý tưởng cơ bản nào của chế độ bị quên lãng.
Đối với Mao Trạch Đông, Khổng giáo là điều tệ hại nhất trong truyền thống Trung Hoa, biểu tượng của một thời kỳ phong kiến mà ông ta đã cùng với vợ là Giang Thanh tung ra một chiến dịch dữ dội để chống lại vào năm 1974.
Nhưng gần đây, ban lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc lại sử dụng Khổng giáo để chống lại văn hóa phương Tây đang được ngày càng ưa chuộng hơn, cũng như các tôn giáo, khi quảng bá cho một di sản Trung Hoa được tôn tạo kỹ lưỡng. Đồng điệu với quan điểm của Tập Cận Bình, công viên Bắc Đế Hà và các công trình điêu khắc tại đây cũng phối hợp giữa chủ thuyết Cộng sản và các giá trị Khổng giáo. Bắc Đế Hà là khu nghỉ mát bên bờ biển Trung Quốc, vào mỗi mùa hè lại tiếp đón hội nghị bí mật các lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ. Ngay trước khi trở thành chủ tịch nước, các câu châm ngôn và trích dẫn Khổng Tử đã hiện diện trong các bài diễn văn của Tập Cận Bình. Đối với các chuyên gia, đây là bằng cớ cho thấy ông ta thực sự ngưỡng mộ triết lý thời xưa. Nhiều lời tuyên bố của ông Tập khai thác quá khứ để vẽ nên tương lai Trung Quốc, và việc cầu viện đến nhà hiền triết nổi tiếng đối với ông ta là đặc thù Trung Hoa cần phải bảo vệ.
Tờ Nhân dân Nhật Báo hồi tháng 10 năm ngoái trên trang nhất đã trích dẫn câu, từ hàng ngàn năm trước, nhà nước Trung Hoa đã vận dụng một con đường hoàn toàn khác với nền văn hóa và sự phát triển của các nước khác. Tờ báo kêu gọi hãy tôn trọng hơn và quan tâm hơn đến nền văn hóa Trung Hoa đã tồn tại từ hơn 5.000 năm qua.
Hồi tháng 9 năm ngoái, trong khuôn viên trang trọng của Đại lễ đường Nhân dân trước Hiệp hội Khổng giáo Quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc đã mừng sinh nhật thứ 2565 của Khổng Tử, Tập Cận Bình tuyên bố, văn hóa truyền thống tuyệt vời của Trung Hoa, trong đó có cả Khổng giáo, chứa đựng những giải pháp quan trọng để giải quyết các vấn đề của nhân loại ngày nay. Thế lời chẩn. Cũng như các giáo điều Cộng sản, các tuyên bố về Khổng giáo của ông Chủ tịch cũng không được đưa ra bàn thảo, và để chỉ trích thì lại càng hiếm hoi hơn. Theo nhận xét của Zeki Kallio, nhà nghiên cứu thuộc Viện Quốc tế Phần Lan, ông nói với AFP, Tập Cận Bình có vẻ tin rằng Khổng giáo có thể củng cố vị thế của ông ta tại Trung Quốc. Đảng dường như đã đưa ra một dự án nhằm hình thành các giá trị mới để định hướng người dân và các tư tưởng cổ điển cung cấp một nền tảng tốt cho việc này. Hết lời chẩn. Trong khu giải trí của ông Vương Điện Minh, sinh viên fanzine và người bạn của anh là những khách thưởng ngoạn duy nhất trong cái ngày mùa đông này. Có vẻ thích chụp hình kỷ niệm trước các tượng đài của giấc mơ Trung Hoa hơn là nghiên cứu các lời dạy được khắc trên đá. Anh sinh viên nói, tôi có nghe nói đến giấc mơ Trung Hoa trên TV, nhưng thực tình mà nói, tôi chẳng cảm thấy mình có liên quan chút nào cả.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudent, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, Tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng vừa loan. Chính quyền Hồng Kông bắt giữ các lãnh đạo phong trào Occupy Central. Thêm nhiều cuộc biểu tình chống Charlie Hebdo ở Nam Á. Tại Ukraine, pháo kích dữ dội vào thành phố Mariupol làm 15 người chết. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ gặp các nhà đối lập Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng Yemen cản trở nỗ lực của Mỹ chống Al-Qaeda. Để tiếp tục phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Hai thời sự quốc tế chiếm phần lớn các trang báo Pháp ngày cuối tuần là cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tại Hy Lạp sẽ diễn ra vào ngày mai, với kết quả thăm dò nghiêng về đảng cánh tả cực đoan Syriza và sự kiện vua Abdallah của Ả Rập Xê Út từ trần vào sáng hôm qua, kèm với những nhận định về quá trình trị vì của ngài và những sứ mạng của người kế nhiệm. Trang nhất Le Monde được chạy tựa, châu Âu chuẩn bị đón nhận chiến thắng của đảng Syriza. Và Ả Rập Xê Út, sự kế vị Abdallah khá khó khăn. Trang nhất Liberation cũng ưu ái Hy Lạp với màu cờ đỏ chói, biểu tượng của đảng cực tả với dòng tựa, thời điểm của Syriza. Trang bên trong tờ báo đăng bài, tại Pháp, cánh tả của đảng xã hội tập hợp phía sau, Sipra. Trong đó có các chính khách như Jean-Luc Mélenchon, Cécile Duflo, những nhân vật vốn bất mãn với đường lối của Tổng thống Hollande. Nhật báo Le Figaro nhận định, Ả Rập Xê Út, những thách thức của tân vương Salman. Về thời sự nước Pháp, Le Figaro quan tâm đến chính sách đa dạng hóa dân cư của Thủ tướng Manuel Valls nhằm chống lại những phân biệt về lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo. Lãnh đạo chính phủ muốn nhiều thành phần xã hội khác nhau cùng chung sống trong các khu phố, một ý tưởng mà bị cả cánh tả lẫn cánh hữu công kích.
Nhìn sang các tuần báo, mối lo âu về nạn khủng bố lan tràn vẫn chiếm khá nhiều trang, trong đó có bài viết khá hấp dẫn trên tờ L'Express đề tựa Chiến tranh trên mạng chống lại thánh chiến. Theo tạp chí này thì mạng Internet đã được quân thánh chiến dùng khá thành công trong mục đích tuyên truyền và tuyển mộ các chiến binh từ khắp nơi trên thế giới, nhằm phòng ngừa các hành vi khủng bố và ngăn cản các lời tuyên truyền của các nhóm thánh chiến, thì nước Pháp đã thắt chặt các biện pháp an ninh trên mạng để đối phó với làn sóng này.
L'Express tường thuật, sau khi xảy ra hàng loạt vụ khủng bố tại Paris, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều câu như "Tôi là Kouachi" hay "Tôi là Koulibaly" để ủng hộ các tác giả của vụ khủng bố đẫm máu. Một số thành viên của các trang này còn để hình đại diện là hình của những tên khủng bố và kết bạn với những chiến binh phương Tây sang Syria, hay những người ghi là làm việc cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhóm Jihad còn dùng mạng lưới Internet để đe dọa các nước phương Tây. Tạp chí đặt câu hỏi, vậy làm thế nào để trả đũa, làm thế nào để hạn chế các lời tuyên truyền đầy thù hận? Để một nội dung bị xóa khỏi mạng xã hội hoặc khỏi các công cụ tìm kiếm, thì cư dân mạng hoặc chính quyền các quốc gia có liên quan phải báo đó là những thông điệp không muốn nhận. Tuy nhiên, để giám sát kỹ các trang mạng trên đòi hỏi nhiều phương tiện quan trọng. Hơn nữa, ông Vincent Lemoine, chuyên gia về tội phạm mạng, lấy làm tiếc là ngành cảnh sát và vệ binh lại không đào tạo đủ nhân sự có tay nghề cao để có thể kiểm soát khâu này. Tạp chí nhận định, hiệu quả của khâu cảnh giác cũng chỉ mang tính tương đối, bởi vì chẳng ai ngăn cản được các cư dân mạng thánh chiến trao đổi hình, video, bài viết với nhau thông qua công cụ mang tên Pastebin. Một số không ngần ngại đăng ký sử dụng với một tên gọi khác, đó là chưa kể đến những mạng xã hội thay thế khác như trang Diaspora hay trang chia sẻ video của Nga, RuTube. Để tránh mối nguy và để phản ứng nhanh chóng trước các trao đổi giữa thành viên thánh chiến trên mạng, Hoa Kỳ đã thiết lập một loạt các biện pháp kiểm duyệt. Đó là chương trình PRISM mà cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden đã cài trên mạng. Các nhà quản trị mạng sẽ làm cho một số nội dung ẩn nếu như người sử dụng không có chìa khóa để đọc. Tuy nhiên, động thái này cũng bị các quốc gia chỉ trích. Thủ tướng Anh David Cameron vừa yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama gây áp lực lên các trang mạng, buộc họ phải đăng tải hết các nội dung trao đổi. Pháp cũng có cùng mối lo như Anh. Hiện nay, một vị thẩm phán Pháp có thể yêu cầu các công ty có liên quan cho biết danh tính của những người dùng tài khoản như Outlook, Gmail, Facebook hoặc Twitter v.v. Một nhân viên công cụ cho biết, trong tương lai, có lẽ chính phủ Pháp sẽ phải mở rộng phạm vi nghe lén sang những người thân cận của nghi can như gia đình, bạn bè, v.v. Bộ trưởng Nội vụ có thể sẽ ký một hiến chương với các nhà quản trị mạng để họ điều tiết các nội dung đăng tải trên mạng. Một đạo luật đã được thông qua vào năm 2014 cho phép phạt hành vi tuyên truyền khủng bố bằng cách chặn các trang web này mà thẩm phán cũng không được can thiệp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên phương diện quân sự, đại diện 21 quốc gia đã họp tại London khẳng định đã chặn được bước tiến của quân thánh chiến, đồng thời Liên minh quốc tế chống thánh chiến cho biết ủng hộ Iraq tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo. Đó là nội dung bài viết trên báo Le Monde.
Theo nhật báo Le Monde, cuộc họp quy tụ các nước phương Tây và Ả Rập, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, các nước châu Âu, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và vùng vịnh, kèm với một thông điệp duy nhất và rõ ràng, đó là phải cắt nguồn tài chính của tổ chức IS và không cho tổ chức này chiêu mộ thêm các chiến binh nước ngoài. Các vụ khủng bố tại Paris nhắc nhở còn phải chiến đấu tiêu diệt quân thánh chiến, theo lời phát biểu mở đầu của Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói thêm, đây không chỉ là vấn đề thắng được tổ chức IS mà còn phải thắng được cả lý tưởng của họ. Về phía Iraq, Thủ tướng Haider al-Abadi kêu gọi quốc tế hỗ trợ nhiều hơn về quân sự để chiến đấu với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ hứa sẽ sớm giao một lượng súng lớn M-16 cho Iraq để thay thế cho AK-47. Cuối cùng, Ngoại trưởng Anh cho biết sẽ triển khai các phương tiện mới nhằm chặn dân châu Âu gia nhập đội ngũ thánh chiến bằng cách thu thập dữ liệu về danh tính của hành khách đường hàng không.
Thời sự châu Á khá hiếm hoi trên các mặt báo Pháp, chỉ có tờ Le Figaro quan tâm tới tình hình Thái Lan qua bài viết Tập đoàn quân sự trừng phạt cựu thủ tướng Phe Thaksin. Theo tờ báo, thì bà Yingluck Shinawatra, em gái của ông Thaksin, đang sống lưu vong, bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm và có nguy cơ lãnh án 10 năm tù vì tội tham nhũng.
Ambika Ahuja, chuyên gia phân tích thuộc văn phòng tư vấn Mỹ Eurasia Group nhận định, hành động trên của tập đoàn quân sự ngăn cản quá trình hòa giải chính trị về lâu dài và phá ngầm mọi nỗ lực của quân đội nhằm duy trì ổn định chính trị. Titinan Bonsu Hirat, giáo sư đại học Chulalongkorn, tiên đoán với Le Figaro rằng, xin trích, ông Thaksin sẽ im lặng và chờ sơ hở sai lầm của tướng Prayut. Tướng Prayut đã thay bộ quân phục bằng bộ vest của vị thủ tướng với mục tiêu là hòa giải và thúc đẩy kinh tế. Từ khi lên nắm quyền, ông Prayut đã học được cách cười nhưng vẫn cấm mọi tiếng nói chỉ trích dựa vào thiết quân luật.
Chuyên mục giới thiệu các chương trình truyền hình trên báo Le Monde quan tâm tới bộ phim tài liệu của Thomas Casal nói về phong trào hát karaoke được xem như là một tôn giáo tại Philippines và Nhật Bản.
Karaoke ngày nay trở thành một phương thức sống và một nền công nghiệp rất sáng giá tại Nhật, 4 tỷ euro là doanh thu hàng năm với 40 triệu khách sử dụng. Theo Le Monde, hát chính là lúc để vui đùa, để thư giãn, giải tỏa áp lực và stress trong công việc. Trên bàn ăn kèm với một chai bia, một ca khúc có thể kết nối quan hệ giữa các nhân viên và giúp giải tỏa lời nói. Karaoke không chỉ là một hình thức giải trí, mà còn là phương tiện để tự trình diễn trên sân khấu và chứng tỏ mình. Bộ phim tài liệu cũng nhìn lại lịch sử ra đời của karaoke, một bộ máy mà khiến cho không ít thế hệ trẻ ngày nay cứ tưởng mình là ngôi sao nhạc pop. Từ năm 2003, hàng năm lại diễn ra cuộc thi vô địch thế giới hát karaoke. Ước mơ của những người chiến thắng là cho ra đời một đĩa nhạc giống Celine Dion, Freddie Mercury hay thần tượng của họ. Ngoài ra, karaoke còn giúp cho hàng triệu người nghèo Philippines quên đi cảnh thống khổ. Karaoke không chỉ dừng lại ở việc hát các ca khúc nổi tiếng. Từ nhiều năm nay, người ta còn có thể nhại lại những bản phát biểu chính trị, được gọi là politaoke.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. 40 năm tình khúc I'm Not In Love của ban nhạc rock người Anh 10cc.
Bài hát tiêu biểu nhất của ban nhạc 10cc được phát hành vào mùa hè năm 1975, tức là cách đây đúng 40 năm. Ban nhạc này gần đây ăn khách trở lại nhờ được chọn làm tình khúc chủ đề của bộ phim khoa học viễn tưởng Guardians of the Galaxy, Vệ binh Dải Ngân Hà. Thành công của bộ phim này giúp cho lớp trẻ thời nay khám phá lại một trong những bản nhạc slow, lãng mạn ướt át nhất những năm 1970. Được trích từ album thứ ba của ban nhạc rock người Anh 10cc, nhạc phẩm I'm Not In Love do hai thành viên của nhóm này là Eric Stewart và Graham Gullman sáng tác. Bài hát được viết theo điệu bossa nova chậm, phá cách trong cả cấu trúc lẫn nhịp điệu, bớt phần đảo phách nhịp lẻ và độc đáo ở chỗ dùng hợp xướng đa âm làm điểm nhấn. Ban nhạc có lối hòa âm quyền quyển lớp lớp, tựa như những đợt sóng âm thanh liên tục nối tiếp. Có chỗ nhả nốt thì thầm như rì rào sóng lặng, để rồi cuồn cuộn lúc đỉnh điểm cao trào, tựa như ngọn sóng thần đang dâng lên cao, tạo ra những bức tường dày đặc, âm thanh phủ lớp. Sáng tác cũng như cách hòa âm của nhóm 10cc ảnh hưởng sâu đậm cho lớp nghệ sĩ sau này. Ngoài việc đoạt giải thưởng Ivor Novello của Vương quốc Anh dành cho sáng tác hay nhất, nhạc phẩm I'm Not In Love còn được tạp chí Billboard đưa vào danh sách 100 tình khúc hay nhất mọi thời đại. Cũng nhờ vào bài hát này mà nhóm 10cc đã ký với hãng đĩa Phonogram hợp đồng 5 năm trị giá 1 triệu Anh Kim, được xem như là một kỷ lục thời bấy giờ. Nhóm 10cc là một trong những ban nhạc rock người Anh thành công nhất trong những năm 1970. Ba trong số bốn thành viên của nhóm này quen biết nhau từ thời thơ ấu. Họ sống cùng chỗ, họ học cùng trường, ở vùng ngoại ô thành phố Manchester. Trước khi ban nhạc ra đời, mỗi thành viên đã từng sáng tác và chơi nhạc trong nhiều nhóm khác nhau. Họ tập hợp lại như một đợt dâm với nam ca sĩ người Mỹ Neil Sedaka. Do khá tâm đầu hợp ý, cho nên bốn thành viên này mới quyết định lập nhóm để cùng đi biểu diễn với nhau, trước khi chính thức lấy nghệ danh 10cc kể từ năm 1972 trở đi.
And just because I call you up.
Nét đặc trưng của nhóm 10cc là mỗi thành viên đều biết sáng tác và biết chơi nhiều nhạc khí. Thế mạnh của họ nằm ở chỗ lưỡng cực đa âm, do ban nhạc này có đến hai ekip sáng tác. Nhóm sáng tác đầu tiên gồm hai thành viên Kevin Godley và Lowell Cream. Họ rất giỏi về kỹ thuật hòa âm và chuyên tìm tòi qua sở trường thử nghiệm âm thanh. Sau này khi ban nhạc xả đám, thì Kevin Godley chuyển qua ngành sản xuất và quay video ca nhạc, còn Lowell Cream thì dấn thân sáng tác nhạc phim và tham gia vào ban nhạc nổi tiếng Art of Noise. Nhóm tác giả thứ nhì gồm Eric Stewart và Graham Gulman, chuyên sáng tác các ca khúc phổ thông và thương mại hơn. Ngoài chiếc giọng khá đặc biệt, Eric Stewart còn giỏi chơi đàn dây và đàn phím điện tử, cho nên sau đó anh đã hợp tác với Paul McCartney, thành viên của nhóm tứ quái The Beatles vào những năm 1980. Còn Graham Gulman thì lại có cái tài soạn giai điệu, nghe một lần là nhớ ngay. Chính Graham là người đã sáng tác ra nhạc phẩm No Milk Today, từng được chuyển ngữ sang tiếng Việt là Hôm Nay Không Sữa, một ca khúc ăn khách lần đầu tiên vào năm 1966, qua phần trình bày của nhóm Herman Hermits. Vài năm sau đó, Graham Gulman cũng có ghi âm một phiên bản khác với chính sáng tác của mình. Sự thành công vượt bậc của tình khúc I'm Not In Love cũng làm rạn nứt sự đoàn kết ban đầu của ban nhạc 10cc. Bất đồng quan điểm giữa hai phe sáng tác ngày càng rõ nét, dẫn đến sự đối chọi giữa một bên là sáng tác nghệ thuật và một bên là soạn nhạc thương mại. Vào năm 1976, hai thành viên Kevin Godley và Lowell Cream tách ra khỏi nhóm để khởi nghiệp solo. Hai thành viên còn lại là Eric Stewart và Graham Gulman tiếp tục hoạt động với nghệ danh 10cc. Họ hợp tác với nhau trên 6 album, ghi âm với nhiều nghệ sĩ khác, nhưng vầng hào quang của 10cc bắt đầu lu mờ một khi đã mất đi cực thử nghiệm âm thanh. Cực sáng tác còn lại không đủ sức sáng tạo để tìm cho ra lối hòa âm độc đáo. Nhóm 10cc chính thức ra đám vào năm 1984. Tuy mỗi người tiếp tục với sự nghiệp riêng, nhưng không có thành viên nào thật sự lập lại được thành tích rực rỡ của nhạc phẩm I'm Not In Love, trích từ album thứ 3 của nhóm. Mãi đến hơn một thập niên sau, tức là vào năm 1995, ban nhạc này mới tái hợp để ghi âm và lưu diễn. Tính tổng cộng trong suốt sự nghiệp, nhóm 10cc đã ghi âm 11 album phòng thu và 4 tuyển tập. Thế nhưng sự nghiệp của họ đã nhiều lần bị gián đoạn, và khi nhóm này có tour biểu diễn vào năm 2011, thì thực ra chỉ có Graham Gulman là thành viên sáng lập duy nhất hoạt động cho tới tận bây giờ.
Scattered all around the floor, reaching for
for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now.
I have the eye in the sky looking at you. I can read your mind.
Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now.
I am the maker.
Martin Love đã ảnh hưởng khá sâu đậm tới giới nghệ sĩ cùng thời hay thế hệ đi sau. Cùng cách sáng tác của nhóm 10cc đã gợi hứng cho Billy Joel viết bài Just the Way You Are, cũng như là ca sĩ Joel Mines với tình khúc Music Was My First Love. Trong chương trình hôm nay có phần liên khúc do RFI thực hiện, gồm ca khúc của nhóm 10cc với bài hát của Joel Mines. Về phần phối khí, thì lối hòa âm quyền quyền lớp lớp tạo ra những âm điệu thanh thoát bay bổng, cũng đã mở đường cho trường phái rock phiêu diêu, hầu như cùng thời với các nhóm Pink Floyd và Alan Parsons Project, mà sau đó sẽ ảnh hưởng tới ca khúc Need You Now của nhóm Lady Antebellum. Tình khúc I'm Not Your Love tính tới nay đã bán hơn 15 triệu bản, có đến hàng trăm phiên bản khác nhau, chuyển ngữ sang khá nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Pháp, tiếng Ý hay tiếng Tây Ban Nha. Điều đáng ghi nhận là các phiên bản chuyển ngữ đều dịch rất thoát trong ý tứ lẫn ca từ, và đôi khi nội dung bản dịch chẳng ăn nhập gì so với bản gốc. Trong nguyên tác, bài I'm Not In Love thật ra nói lên tâm trạng của một kẻ si tình, ngoài miệng luôn nói rằng không hề yêu ai, nhưng trong thâm tâm thì lại tự dối mình. Tựa đề bài hát I'm Not In Love cực kỳ đơn giản, nhưng quay về mặt khó dịch, vì đó là một câu có nội dung hoàn toàn phản nghĩa, ngược ý, nói một đằng, hiểu một nẻo. Bài hát cho dù không dùng tu từ nghịch dụ, mà vẫn nói lên được những xung đột giữa một bên là con tim và một bên là lý trí, và chỉ có ngữ cảnh mới giúp ta hiểu được bao nghịch lý tình si.
Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music,
Quý vị thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày mai phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị sau bài học tiếng Pháp như thường lệ sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Les voix du monde.